Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta nói chuyện ở Đa Huy đi không, bạn ở đây cũng nghe mà. sao nghe được thầy từ 53 giờ đến ít nhất 16-17 tiếng đồng hồ mà làm sao nghe được. Thầy nói vậy chứ là đứng trước cái miếu đứng khấn ngồi trên xe không tính mất chuyện ngoài các bạn nghe. Tại vì xe có máy lạnh mà xe nó có đường nào xe nó cũng chạy mà. Tại vì lúc nó mệt rồi tạm dừng lại để lấy cuốn ra thôi, thấy có cái miếu là rồi khấn như vậy trong cái kiểu mà mờ mờ ảo ảo, không biết là có phải cái miếu đó không. Thầy nói lúc đó xe nó có lạnh, kính mới được nói bà sẽ nghe. Mà muốn chi là đi qua bên Nam Quy rồi khấn thêm lần nữa sao nghe. Quan trọng là cái tâm, cái tấm lòng của mình hướng về cái chỗ đó nhưng mà không chịu. Hứa lỡ hứa được cho nó phải tìm đến nơi, gặp đúng người. Nhưng mà khi tới nơi, người ơi, gặp gỡ là không phải trăm năm biết có duyên gì hay không đâu em. Gặp rồi để đau khổ. Ví dụ như chúng tôi có cái anh cơ quen, anh ở nước ngoài, tức là ở 3 năm. Nhưng mà năm kia về là anh quyết định tìm cho được người xưa. Tức là cái thời trung học đó là hai anh chị này là thương với nhau. Nhưng mà lúc đó khi vừa học xong trung học, bước vào đại học thì lúc đó là 75. Cho nên sau đó anh đi ra nước ngoài sinh sống. Anh sinh sống rồi là anh cũng sống 10 năm anh mới lập gia đình. Nhưng mà lập gia đình suốt 10 năm tại anh tìm cách liên lạc với cái cô này cũng lạc không được, tức là quản được anh lập gia đình vì có cái tin là nghe nói cái cô này cũng chết rồi. Thì sau khi lập gia đình 2 năm, bạn bè anh về thì nó có một cái buổi họp mặt của những người học trong cái lớp đó hồi xưa. Thì cái người bạn đó mới đưa người ra thì ảnh hỏi từ người thì mình ra mới biết người xưa thì còn sống. Thế là mua với các bạn đi về Việt Nam cố để đi tìm người xưa thì người xưa ở Thủ Đức ở Thủ Đức thì không có lâu xa thì đừng có làm chồng cái gì tới nhà gì đó. Thầy đã về đấy, anh đi một mình rồi ha, giấu vợ giấu con đi về Việt Nam cũng không chịu hết. Đi về tới thì đi tìm tới gặp người xưa, trời ơi nó cũ mà sao người già thì xấu. Anh mới thì vô gặp cái chị này thì một phút lỡ ngàn đất trời như là cái người này thì có sẽ cho là họ lăn lộn trong cuộc đời đau khổ nên nhiều lắm phải bảy hòn ba chuyện tim ngừng đập. Anh trò này cũng gặp lại tim ngừng đập thì cô đó cũng vậy, không có nói tiếng nào hết, đứng chừng ra đó mới nhìn. Xong mở miệng học tiếng Anh này, tôi nghe cũng buồn quá trời là buồn. Tại vì anh này anh không có thay đổi, 8 năm không thay đổi ngoại hình, chỉ có điều tóc hơi qua răng thôi, chỉ có cô thì là thay đổi nhiều. Bây giờ mọc ra tóc thì bạc trắng hết, đen, đôi mắt u buồn thì không thay đổi. Tình cờ nhận ra nhau nhưng mà phán một câu đó là lù sư rơ la hẹp ông tìm ai. Trời, con nghe con có xỉu luôn vậy mà xỉu không được. Con có lấy bình tĩnh lại anh chạy thì không có lấy bình tĩnh nhưng mà hơi ngờ xin lỗi tôi muốn tìm người ấy. Chúng tôi xin tạm đổi tên ha, đây là anh đã cho nó tên. Xin lỗi, cô có phải là người con gái tên đó không? Người con gái phát tên loài hoa nhạc.
sư thì biết ở đâu không? Trong hai nhà đi. Anh có thể mở một cái hát cho quý vị nghe. Để cái cô đó con ấy phải, nhưng mà nó chết rồi. Trời ơi, anh cái giọng này sao mà nghe nó sát thủ quá. Nghe không giống như cái cô ngày xưa hiền thục nhẹ nhàng. Chết rồi, chết từ dạo ấy. Tìm nó để làm gì? Chỉ còn lại cái con già thô lỗ này thôi. Anh nói rồi, tự nhiên con nghe mà tiếng con nó tắt lại. Con vừa cảm thấy thái bình dương bên con tới về để nghe những câu nói phụ phàng. Chỗ ai mà giọng không như gặp người tình cũng như mưa trong lòng. Thì đúng, trong lòng con thì mưa gió tơ bời, còn trong lòng bả cô thấy toàn là thuốc súng không. Có nghĩa là cái cô này nè gặp hoàn cảnh này luôn, nhưng mà cậu đừng không lấy chồng, cậu chờ cảnh này chờ hoài chờ mãi, chờ đến tới bây giờ bà già cũng cùng chờ. Nhưng mà khi gặp lại còn là nói những cái điều cay nghiệt mà lúc đó cái anh em chưa có hiểu. Thì cái cô này cổ khó chịu, còn thấy rằng xíu cô giận cho ông trẻ sẽ ôm vô là cổ đóng thịt và cao đó là chồng của cổ đó, là dẫn thêm hai cái đứa nhỏ nào đâu cũng đẹp lên chú nội vô, nó là con của cổ, làm cho anh em tan nát hết. Để anh kể lại cho chúng tôi nghe, sau khi anh gặp lại người xưa là anh chùa ở cái hát, không biết gì mà vô chùa thế nào, tại nó sao vô chùa được, trái tim của ông mang đầy thương tích như vậy sao vô chùa được, phải không? Trái tim của ông là trái tim của cục tù, bây giờ là anh nhốt lại tất cả những suy nghĩ của anh không phóng hết ra đây, suy nghĩ của những sự tiếc nuối của cái chuyện 30 năm trước. Rồi bây giờ đã tiếp tục tiếp nối được một cái đại dương mênh mông để về đây nghe những lời nói của bạn, thì như vậy anh là cái người mang đầy cái thương tích ở trong lòng, mang đầy cái sự phỏng phúc. Đối với thầy bình thường ai yên phận ấy, ai ở nhà ấy, ai ăn cơm ấy, thật chứ hai người đâu có dính líu gì nhau, hai người đâu có một cái danh nghĩa gì đâu mà tại nó làm gì có danh nghĩa ấy thầy, trời ơi gì cho người chúng con cũng thương nhau 6 năm mà thầy không biết, thì thầy đã lợi tình thầy mà thầy nói thầy không biết, thì đúng rồi là sao thầy biết được, nhưng mà thầy không biết khi người ta thương yêu người ta có nhiều ước mong lắm không, thầy nói không, tôi chưa yêu tôi chưa biết, tôi đâu có mong tôi đâu có ước gì đâu, nhưng mà tôi thấy ông có vợ ông có con, bà kia có chồng bà kia có con chẳng hết, quý vị đồng ý không? Không nên lương lương, tại vì lúc đó là chưa có biết cái chuyện đó là chuyện gì đóng kịch, chứ còn cái anh không có nên lương lương. Vì sao? Vì anh mà cố tình đi tới để mà thăm người ta đó với chút nghĩa tình xưa chấp nhận, nhưng mà anh tới anh buồn phiền anh đau lòng như là bao nhiêu mũi tên bắn vào trong tim của anh, nhưng mà thực chất cái tim của anh đã bị người ta xỏ sâu rồi, bây giờ người ta bắn dù không có được gì trong máu đồ đĩ, máu anh chảy hết cho người ta rồi đâu có máu đồ đĩ ra, thành ra anh là cái người phụ bạc trước, mặc kẻ phụ bạc thì đừng bao giờ lên tiếng trách móc gì được ai, thôi ăn cơm đi. Từ khai nghe cái chuyện này nó não nề bỏ lắm, tại vì ổng chỗ là kiếm sư đó cao to vậy, tự nhiên gặp người sư đó cho mấy câu cái yếu xìu yếu nhớ ra đi thiểu não, thì tình ấy chúng tôi nghĩ lúc đó nó kêu cũng tự thì ổng cũng tự tự ai người cầu ôi trời nè anh người cầu lão quá cho cầu phải làm biết được yếu của anh là ông thực sự yếu vậy đó, là đây vẽ phương phi đạo mạo cho ra biết nhớ à, ổng xin cái bà phụ thử đi. Thì quý vị thấy không? Chẳng qua là cái thèm
thì ảnh mới kể lại đó là ảnh cũng ước hẹn với cô này là trong cái hoàn cảnh như thế thì ảnh phải rời quê hương, ảnh sẽ mong một ngày đó trở về trước cô này đi, nhưng mà rồi người ta chờ, người ta đợi, người ta mỏi mòn, người ta đau khổ. Cho nên quý vị thấy cái người mà hẹn ước nó khổ như thế nào, thì cái người kia nhận lời hẹn ước nó khổ còn nhiều hơn cái người hẹn ước mình. Quý vị đồng ý không? Cho nên cái người hứa hẹn khổ thì mình đồng ý rồi, là vì họ đã gây ra cái nghiệp. Ước hẹn là gây nghiệp rồi đó, chắc chắn là gây nghiệp, tại vì nó có sự tác ý, nó có sự tham tâm, nó sự tham gia của phân biệt, của ý thức và của cái tôi, cho nên nó khổ là chắc chắn là mình quên được rồi. Nhưng mà cái người nhận lời hẹn ước, quý vị biết nó khổ đau vô cùng. Điển hình là cái câu chuyện mà chúng tôi kể cho chị, tại sao chị có thể sống một cuộc đời lam lũ suốt 3 năm không dám nhìn ai, không dám ngó ai, mong chữ dạng tấm lòng của mình để chờ mình. Nhưng mà mình thấy được cuộc đời này, con người nó khổ đau này, nó cố chấp. Cái chị này chị vẫn biết là anh này có gia đình để mà chị vẫn chờ. Quý vị thấy đồng nghiệp của chị không? Theo quý vị có thấy là cái chị được khờ khảo không? Khờ không? Quý vị ở đây cho nên nó gật đầu mới khờ thôi, chứ ở trong hoàn cảnh của chị đó thực chất là mình có khờ. Tại vì sao? Tại vì trái tim của chị đó sẽ nói lên những ngôn ngữ dành riêng cho anh đó. Cho nên chị mới có thể cam lòng suốt 3 năm, phải không? Còn mình là trái tim không ngủ đi, nếu cứ đặt tình hoài thì làm sao được, gặp ai chớp, gặp người khác cũng chớp, tôi không chớp rồi. Hãy mà gặp một trái tim nào đó nó có cùng một chiều đậm là rồi, sát vô nhà mở thấy tàu không khớp, xe ra đưa xe vô, xe ra xe tới xe luôn, thì cuộc đời của mình có bao nhiêu cơ hội để cho mình xe. Mấy chị, mấy cô thân ngưỡng như vui vui thiệt hồi đã lưu về phần mình trước những xê dịch biến thiên của cuộc đời. Và nhất đó là hiện tập của nhân viên nó không đồng ý ngưỡng như sẽ bị tổn thương nhiều nhất và không có gì bù đắp được. Có một cái chuyện đó, vì người chồng phản bội chị bất chấp sống buông thả, có 5 người là chả có 5 đứa, cuối cùng bên cạnh chị cũng không có ai, cũng không có cái đứa nữa nào hết, và 5 đứa con đó nó cũng không thuận hoài nha. Con một cha một mẹ có khi nó cũng nhường nhịn, nhưng có khi nó cũng ấu đả với nhau. Bốn duy con không cùng một cha thì làm sao nó có thể nhường nhịn được? Với cái xã hội bây giờ, khi một người mẹ chỉ còn lại những cái niềm quẫn hận ở trong lòng thì lấy cái gì để bình tĩnh mà dạy con mình đi làm cuộc đời? Thì quý vị nghĩ, suy nghĩ cho kỹ, chị đó chỉ không có khờ. Theo chúng tôi nhìn nhận khách quan là chị đó chỉ không có khờ, vì chị có cái quan điểm của chị, chị có cái suy nghĩ của chị, có cái nhìn nhận của chị. Chỉ chờ đợi như vậy sẽ có cái giá trị của chị, phải không? Nếu như thời xưa thì cái chị này sẽ chắc được vua ba cho bước biển để mà thờ, gọi là liệt nữ hay trinh nữ di tượng, tức là có tính ước nhưng mà chồng thì chết, mà ở vậy không có lấy chồng. Thì ngày xưa mình đã bắt đầu quý trọng cái người phụ nữ đó, quý trọng cái tiết hạnh, đã tâu lên triều đình thì vua sẽ mang cho một cái biển để treo trên nhà sắc phong cho nó, là một cái điều rất là lớn. của người phụ nữ thời xưa. Thì cái chuyện này không phải là chuyện cố chấp đâu, nhưng mà cái sứ mệnh của chị là chị đi sống cho người đó, sống vì người đó, chỉ một người đó thôi, chứ không thể người khác thay thế được. Rõ ràng trái tim của chị nó không có lý lẽ mà chỉ một mình chỉ hiểu được và một mình chỉ biết được. Sau này khi chúng tôi có dịp gặp cái chị đó thì chị mới tâm sự, chị mới nói cuộc sống này tình chắc cũng không cần cái gì đâu thưa thầy, chỉ cần một lời hẹn nước mình có thể đi suốt quãng đường dài của một đời người với lời hẹn nước thôi. Trước đây thì con còn trẻ, con nghĩ là con không thể sống nổi khi thiếu vắng cái người kia. Nhưng bây giờ trải qua biết bao nhiêu phong ba, biết bao nhiêu thăng trầm đổi thay của cuộc đời, con nghĩ rằng chỉ cần lời hẹn ước xưa thôi cũng có thể làm cho con đủ sức để đối diện với cuộc sống này. Dù đơn thân nhưng mà không có đơn độc. Chúng tôi mới hỏi tại sao đơn thân mà không đơn độc, thì nó chỉ mới lý giải như thế này. Đơn thân có nghĩa là con sống một mình, không chồng, không con, không cha, không mẹ, nhưng mà con không có sầu hận, con không đơn độc là như vậy. Con không cảm thấy tủi thân cho nên con không có bị đơn độc. Hàng ngày có thể ăn chay, vẫn niệm Phật, vẫn tụng kinh, vẫn đi làm, dạ con vẫn sống bình thường. Quý vị nghĩ chị này nói có lý không? Rất là có lý. Thì chúng tôi mới nói chẳng qua là chị nhờ Phật pháp, chị biết thực tập theo giáo lý của Đức Phật, chị biết an trú được trong cái cuộc sống này khi bên cạnh chị không có ai. Quý vị chị muốn có cũng không được. Đã có ai được chấp nhận cuộc sống không có ai, đã có ai được chấp nhận cuộc sống có ai. Cái này không phải là mình nhắm mắt để mình theo cái định mệnh như là phân phần của Chí Kiều Mộng Du đã từng nói trong đoạn trường tập thân. Bất phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Bây giờ chị muốn có ai cũng không được, mà chị không muốn cũng không được, buộc lòng chị phải đứng lên ngay chỗ chị đang đứng. Câu niệm Phật, chén cơm thanh đạo, giúp cho chị quay trở lại cuộc sống hiện tại. Ngay từ đó chị được bình yên. Thì chị mới nói con đồng ý với thầy là nhờ Phật pháp mà con mới có thể sống được cái ngày hôm nay. Nhưng mà thưa với thầy, ngay từ cái ngày sửa ngày xưa kia, con cũng đã suy nghĩ là không cần con người, chỉ cần tấm lòng. Chú tôi mới nói, tôi đồng ý với chị là sống trong cuộc sống này mình cần tấm lòng. Tấm lòng là rất là quan trọng. Dù người đó không có ở bên cạnh mình, nhưng mà tấm lòng của họ gửi trọn cho mình, thì như vậy mình mới thực sự là ở bên cạnh người đó. Còn giả là cái người kia họ đã chết, nhưng mà họ gửi trao cả trái tim cho mình, cả ước nguyện cho mình, cả tấm lòng cho mình, thì có bao giờ là xa cách họ đâu. Họ luôn ở trong trái tim của mình mà. Nhưng mà bạn hoàn toàn khác. Cái tấm lòng này là của người ta. Nếu như dành cho chị thì người ta không phải xa cách chị, người ta không bỏ rơi chị, dù thời thế nó có biến chuyển đến đâu, người ta cũng sẽ sẵn sàng bất cập để làm chỗ dựa cho chị, để chia sẻ cho chị. Thì cái đó mới gọi là người có tấm lòng dành trọng cho chị. Phải không em? Phải không? Cho dù có chuyện gì xảy ra cho chăng nữa, người kia đến sai luôn nó bên cạnh, nó mới gọi là có tấm lòng. Thì chuyện này quý vị biết không phải là vừa nghe cô giáo mà con không có đồng tình với lại quan điểm của thầy là tại vì sao? Vì không có lý thuyết cái người kia lúc nào cũng kè với mình, nhưng mà con cảm nhận cái lời nói đó qua ánh mắt con ở cái người nó, cho nên con thấy nó đủ. Không biết người đó như thế nào, sau này thay đổi ra làm sao con cảm nhận. Con chỉ cần nhớ khoảnh khắc đó thôi. Quý vị thấy kinh khủng không? Chúng tôi mới nói thôi tất nhiên không có cãi nữa. Tại vì sao? Tại vì thầy thấy chị đó là sống với ảo ảnh, nhưng mà thực ra cái ảo ảnh này phải nói là ảo ảnh tốt, cúng này nó còn hạn sử dụng, cho nên nó có thể giúp cho chị bình yên suốt 30 năm qua. Nhưng mà chị nó đối diện với bản tâm, bản thân của chị 30 năm qua, chị sống như thế nào? Thì sống an lạc thì chỉ cứ nhìn nhận an lạc, không an lạc thì chỉ cứ nhìn nhận không an lạc. Người biết sống là biết mình đang sống trong hoàn cảnh gì, vui hay là khổ. Thành công là các bạn, đó là người biết. Và hãy có người biết thì họ sẽ được giải thoát. Thầy chỉ mong chị được an lạc thôi, còn chị nhớ ai, thương ai, hoài mong ai, nhận tấm lòng của ai, chị nào mà ảnh hưởng gì đến thầy. Thì quý vị thấy qua cái câu chuyện của mình, thấy cái người mà nhận cái lời hứa hẹn rõ ràng là họ mang cả một cái sự hy vọng. Cái hy vọng này nó đeo đuổi đến suốt cả cuộc đời của mình, cũng chỉ vì một lời hứa thôi mà cuộc đời đã trôi qua suốt 30 năm. Quý vị nhớ 30 năm không phải là một năm 365 ngày thì cứ nhớ lên đi. 30 năm là bao nhiêu? Rõ ràng nó rất là nhiều, nó rất là dài. Một cái thời gian mà nó trải qua như vậy mà tâm của mình cứ dần dần thì cái khổ đó liên tâm ở bằng hôm qua chỉ vì một cái lời nói hẹn ước thôi. Nhưng mình đưa cái lời hẹn ước đó sâu thẳm vào trong trái tim của mình, nơi đó chỉ còn lại ngã ái chấp tay, tức là mình che giấu cảm xúc của mình và mình chôn chặt tất cả những cái ý niệm muốn bám víu, muốn chiếm hữu. Tất cả những cái ý niệm này khi nó bộc phát ra, con người nó dễ thở lắm. Bây giờ thì chôn chặt lại, nó không có gì phát ra, cũng gì biết nó làm cho con người là đau khổ vô cùng. Chị này suốt 30 năm không có làm gì tất cả hết, chỉ là cô giáo đại học. Nhưng mà bây giờ mới có 50 tuổi mà tóc trắng hết, trắng bằng mặt bạc này, trắng hết vậy. Có gì đấy nhớ, cái người mà tóc bạc một là mình, hai là do suy nghĩ sống rồi năm. Da mặt thì ảnh hẳn, nhưng mà tóc thì trắng hết. Chúng ta chờ những ngày giống như là luyện mà linh đan vậy, giống như mấy cái người mà tu theo đạo lão mà luyện linh đan cố gắng chứ. Cho nên cái sự hoài mong của mình, cái niềm hy vọng từ một cái lời hứa hẹn nó làm cho mình khổ. Hãy có nhận thì có khổ, hành hay không biết, nhưng mà hay cứ dòm ngó mong chờ. Nếu như là thầy thì thầy nghĩ thầy ta là 721 ngàn. Thế tự nhiên ngồi đó chờ, biết gì mà chờ, chờ ai, đợi ai, phải không? Không, vô chùa cũng chưa khỏe mà không có muốn gì vô chùa tìm. Tìm được gái mang tên Phật Hoa Dại, tên chúng tôi phụ chỉ vô cùng bản lĩnh siêu quần. Siêu quần tức là vượt lên cái số đông tầm thường gọi là siêu quần. Chúng quần là quần chúng đó, là cái người đông. Quý vị lâu nghe mấy cái từ khác biệt này thấy là lạ ha. Rõ ràng là chúng tôi thấy chị này chị rất là bản lĩnh. Nếu như chị mà xuất gia tu tập, chúng tôi nghĩ chị sẽ thành Phật rất là nhanh. Tại vì cái lòng không thay đổi, ngay cả bản thân chúng tôi đây xuất gia ở ông chùa. Nhưng mà nhiều khi là mình tính tâm đối với tam bảo, mình siêng năng đối với chuyện tu học, nhưng mà có những lúc mình còn làm biến, còn làm nhát. Như là sẽ biết vậy, ngay cả chị hát là để ý nghe ca, quên niệm Phật. Thấy không? Tức là mình đâu có duy nhất bằng cái gì đó. Chỉ cái suốt ba năm chứ không quên cái lời hứa hẹn. Chỉ nói đến ngày mà, chỉ đến ngày con cũng nhớ, đêm con cũng nhớ, lúc nào con cũng nhớ cái lời hẹn ước đó. Dù không biết người đó, con nhớ lời hẹn. Nhưng con nghĩ lời hẹn ước đó cũng đủ thôi. Đủ làm cho tâm hồn này có được một chỗ bình yên. Nhưng bình yên gì? Tự nhiên xây nhà mà không có làm món. Nó xây nhà cơ cái nhà nó sẽ bị sập đổ bất cứ lúc nào mà chị không hề hay biết. Chúng tôi thấy bạn dựng trên một cái chỗ là chị này, chị chối lòng quá hay. Bây giờ công nhận chị chối lòng không? Chị chối cảm xúc của chị chối chặt niềm đau của nhà nội nhớ. Chị này, máu chị là đóng bông, chứ phải làm còn hơn với đá. Nếu mà cái người đó mà làm cái gì cũng thành công, tại vì họ có sự quyết tâm, sẽ kiên nhẫn. Chúng tôi mới hỏi tại sao chị làm cái chuyện như vậy, là chị đóng kịch giả để khiến cho anh người ta khổ. Chị nói cái vậy nó còn hay hơn, để con giữ vẹn được cái lời hẹn ước ngày xưa cho nó còn nguyên vẹn. Còn không cho phép người đàn ông kia làm tan vỡ cái lời hẹn ước của con ngày xưa đây này. Trời ơi, thầy nghe được anh thôi chết rồi, sanh tử từ đây. Chị không biết, chứ không thể biết cái tâm của chị nó đang khổ chặt chị lại để chị khổ đau. Mà chị cứ nghĩ chị làm đúng không? Cho nên mình ngồi đây mình nói là chị nó khờ, là nó đúng rồi. Mà nói chuyện đó chỉ làm gì mà quá cố chấp, chỉ sống mà chỉ có lý tưởng không có thực tế, phải không? Rõ ràng là cái người đó là họ sẽ khổ, nhưng mà chưa chắc là ai khổ hơn này. Quý vị đồng ý không? Chưa chắc gì là cái chuyện đó chỉ khổ hơn mình đâu. Mình đây nè, đã tròn lời hẹn ước rồi cũng khổ. Tại vì sao? Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi đến dẹp câu thề. Không biết cái ông nào họ viết ra được cái lời trong cái bản nhạc sao mà nó hay luôn. Hay đúng với lại cái tâm trạng của chị này, chị đúng như vậy chứ không cho nó tan vỡ. Tại vì chị nghĩ là nó mà nó thành vô đâu đó hết rồi, là nó không có đẹp, vậy mới đớ hoài. Có phải cái đẹp nó được hình thành từ cái đủ trở không? Tình chỉ đẹp khi còn gian dở, tức là chờ cái gian dở thì nên mới đẹp. Trời mất chưa khi đến diện câu thề, hãy có miệng diện câu thề là đời của mày chỉ có khổ đau. Từng có nghe, đừng có diện câu thề với ai thì như vậy, thì nó mới đẹp, nó mới hạnh phúc, nó mới vui vẻ. Một cái triết lý gì đâu mà nó nghịch đời, nhưng mà lại rất đúng với cuộc sống. Vì nó phù hợp với lại lý duyên sanh và nghiệp quả của mình.
cái này có như cái gì có, cái này sẽ hình thành từ cái tan hoại của cái khác. Ý định bây giờ cái hoa sen này, quý vị biết nó hình thành từ cái gì? Từ cái cọng sen, từ bụng, từ rác, từ nước, từ không khí, tất cả những cái đó nó tổng hợp lại nó hình thành cái hoa sen này. Nhưng mà khi cái hoa sen này nó tàn úa xuống thì nó sẽ thành rác, nó sẽ rã ra. Cái nào nó trở về đất thì nó sẽ về đất. Cái nào nó chết lỏng thì nó sẽ về dưới nước. Cái nào mà nó có chất lưu dẫn trong này thì nó sẽ trở về không khí, nó trở về với gió. Rồi nó tan rã ra để bắt đầu nó kết hợp với cái khác, bắt đầu hình thành một cái khác, một cái mới. Như vậy có phải sự hình thành là nó hình thành trên những cái tan nát không? Phải không? Nếu nhìn kỹ chủ gì sẽ thấy nó như thế. Các pháp là gì? Các pháp nó sanh ra là gì? Sanh ra để là gì? Duyên để bắt đầu cho một sự sanh mới. Cho nên nhận lời hẹn ước theo chúng tôi này, nó khổ còn có mấy lần cái người mà em gì? Vì khi mình nhận lời hẹn ước đó, mình đặt cả cái niềm tin, sự hy vọng, cho nên mới đợi chờ. Mà đợi chờ trong vô vọng, người ta vẫn đợi chờ. Nếu như mình nói họ là ngu si thì chắc chắn họ sẽ không đồng tình với mình đâu. À, tôi vậy đó, chẳng có giống gì những người khác. Vì họ đã quan niệm cố chấp như vậy, không cách nào họ có thể bỏ được. Chỉ trừ phi có một vị nào đạo cao đức trọng khai thị cho họ, để họ thấy được cái nỗi chờ mong của họ là đem tới khổ đau thì họ cũng kết thúc. Kết thúc ở đây không phải là họ không chờ mong nữa, mà họ sống trở lại thực tế của họ, rằng chờ cũng thế, không chờ cũng thế. Để cái tâm của chúng ta không kẹt được chờ và không chờ thì như vậy mới được thanh thản. Cũng vậy, chúng ta nhận lời hẹn ước chẳng qua chỉ là một lời nói. Cho dù cái lời nói đó nó đáng giá ngàn vàng, nó xác quyết được cái niềm tin, cái uy tín của con người rất là lớn. Nhưng mà thử hỏi, cái người đó họ không còn uy tín nữa thì cuộc sống của mình nó có khổ không? Nó cũng y như vậy. Họ giữ niềm tin thì cuộc sống của mình có bình an không? Cũng y như vậy. An lạc hay khổ đau, tất cả đều do chúng ta. Vậy mà tại sao chúng ta lại buộc trở cho một cái lời hẹn ước nơi đó chỉ còn lại ngã chấp khô cằn? Cái sự cằn cõi của ngã chấp nó làm cho chúng ta mỗi một ngày một co lại, một rút lại. Khi ở bên ngoài chúng ta có thể vui vẻ, nhưng nhìn lại người nó rất cô đơn. Quý vị thấy những người sống ở tâm, những người mà không có lập gia đình đó, hay nó đơn giản là cái người em. Em có ai chị thấy chưa? Có không? Có hả? Nói chung nhà cũng là để khó chịu lắm. Quý vị nghĩ tại sao khó chịu lắm? Quý vị nghĩ chỉ cái thầy nha. Thầy cũng nằm trong đó. Biết quý vị tại sao khó chịu không? Ta phải đi sống một mình. Mà thực chất cuộc sống này có thể giải quyết được một mình không? Không. Cuộc sống này là cuộc sống của tương giao, tức là phải có qua lại với nhau, gọi là tương giao. Xin lỗi, chúng tôi dùng nhiều cái từ Hán ngữ quá, quý vị có hiểu không? Tương là cùng nhau, còn giao là qua lại, tức là tương giao tức là qua lại với nhau. Hãy trong xã hội là có tương giao qua lại với nhau hết. Mà cái đó là tôi một mình tôi tự sinh tự diệt, có không? Không, mới có ăn cơm mà. Vậy cái cơm ở đâu có? Đừng cho tôi bỏ tiền cho tôi mua cơm. Có trong nhà mà không có người nấu cơm thì cũng chết đói, phải không? Trong mình còn thở không khí mà, mà còn tắm hồn mà, còn mặc áo quần mà, còn đi tới đi lui, còn mang chén mà. Cho nên tất cả mọi hoạt động của mình đều dính tới những hoạt động khác trong cuộc sống này, không thể tồn tại độc lập được. Ngày ngày bản thân tu cũng vậy. Mặc dù cái đời sống của người tu Đức Phật dạy là phải sống một mình, phải biết sống một mình để không lệ thuộc vào các duyên, khi không lệ thuộc vào các duyên, chúng ta sẽ không khổ khi bị các duyên chi phối. Thì người biết sống một mình, người sẽ an lạc, sẽ giải thoát. Thì quý vị nghĩ, cái người mà không có gia đình, không có người ở bên cạnh, nói chung là mấy người ở nhà đó khó chịu lắm. Cái thứ nhất là họ nghĩ họ có bản lĩnh nào sẽ cạnh một gì, phải không? Xin lỗi, ở đây ai ở nhà đứng lên thầy coi này. Quý vị đừng có ngại, mình sẽ cống hiến chuyên nghiệp cho đại chúng biết mình có bản lĩnh đâu. Ai giá đứng lên thì coi coi đi. Rồi cô này tôi hai bà nó chỉ vô là biết khác rồi. Phải không cô? Bạn xin mời cô đứng lên hỏi một câu thôi. Đây là bài học càng dài nha. Quý vị nên nhớ đây là cái thứ gì sống chị có khiêu ra lại kiếm đồng minh lên chọn thêm người xin lại cho em. Trời ơi, thêm người kế bên nè. À, gì đọc rồi. Nói cái thôi cái gì mà cũng đi. Cũng khỏi cho cái gì nói, thầy nói cho nghe. Tại vì thầy cũng ở giá. Cái người ở giá đó, quý vị biết cái bản ngã họ lớn lắm. Tại họ nghĩ họ có bản lĩnh. Tôi cũng cần ai vậy, tôi gì sống được. Phải không quý cô? Ở đây có anh ở giá với thầy không? Không có ai khờ nào với thầy. Tức là mình lúc nào cũng nghĩ mình sẽ làm được tất cả mọi chuyện từ A tới Z. Được khi vậy, cái người sống một mình họ có cái tượng nào, có cái bản ngã lớn. Họ nghĩ họ sẽ làm được hết chuyện nhỏ, chuyện to, chuyện lớn lao ngoài đường cho tới chuyện lạc đặt trong gia đình, đều làm được hết. Nhưng mà tới khi, những lúc thật sự đối diện bản thân mình khi đau yếu, khi buồn vui, thì lập tức ở trong tâm nó cuồn cuộn những cái dòng suy nghĩ phải chi, và nó gật đầu cái gì là có khổ, phải không chị? Nhưng mà chị biết không, thật ra là có nhiều anh nói như vậy thế này, phải chi hơn hãy đường nữa để rồi không biết hả, sợ vậy không biết được tội nghiệp nó ghê vậy anh biết không, anh ngồi sao biết không, biết chớ nè. Phải chi hơn hãy đường đưa hãy về, lời nói là lời nói của sự tiếc nuối. Tại vì trời mưa cho nên mới đưa nó về, đưa nó về thì mới khổ tới giờ. Mình nói thẳng ra là nó lại về, tức là nó có cái sự tiếc nuối trong lòng của mình, tiếc lắm. Thì mấy chị cũng nghĩ chứ, người ta là tiếc gì nè, thì mình còn phải chi không gật đầu, gật đầu đi là sẽ biết thân phận bây giờ nó thành con xe xuống luôn kia để nói. Tại vì ở trong chùa có gì biết tất cả các thầy đều phải sống một mình, trên buộc một cái tuổi nọ cũng phải tập sống một mình. Mấy thầy có một phần phải dạy nên chú nó biết sống một mình, sống một mình nó sẽ bớt khổ, bớt khổ nhiều thứ lắm. Bây giờ là mấy anh mấy chị mà có gia đình á, thử nghiệm tách ra một tháng sao không có người kia bên cạnh mình còn khổ cỡ nào, phải không? Tại vì sáng ra cái trời có sẵn kem đánh răng, có sẵn bàn chải, rồi có sẵn bộ đồ để thay, rồi chiếc xe để sẵn rớ bú đi sửa đi làm sướng quá. Tự nhiên bây giờ lãi dầu bê cho mấy đứa nhỏ suốt tuần nay mấy nó khổ sở thế nào, ăn cơm mà ăn hết nổi luôn. Phải đâu mấy anh, có cái gì đó. Thường ngày là chị có để ý, nhưng trùng cái chồng chị bị xe đụng nhảy đò, làm gì nặng thương. Thế là chị mới lo hết tất cả mọi chuyện. Họ nói là chị đi làm vậy thì có chồng chị chạy ra ngoài cửa để cái kia nó chạy xe vô thì anh sẽ vô liền bây giờ, chẳng đâu có nổi. Chạy cái xe vô nổi thì à, cái xe vô mà rồi mình chết. Họ nói đi làm nhà có rồi chạy xe sau vô tắm rửa thay đồ ăn có không cơm ăn liền. Bây giờ mình thử đi chợ, mình thử nấu ăn. Xong rồi phải từ bỏ áo quần đi dùng máy này rồi lên tôi lên rồi lên xe rồi phải ổn này. Cái gì đi cài với tôi này cái sao con thấy mỏi quá rồi khoảng 20 ngày sau thì ảnh tập tạm đi tới đi lui được mà lúc nào luôn thì mà ảnh trẻ lắm để thấy cho ảnh làm cho bắt đầu chị mới chở chồng chị đi làm ảnh đi làm lại rồi. Thì lúc mà chị chở chồng chị làm chị mới thấy là chị quá là hồ đồ. Lúc trước chồng chị chở chị đi chị thấy sao mắt lên sao quẹo đi đi cứ đâm đùi chỗ đông là đi luôn mà bực bực được chứ. Tới khi chị cầm tay lái đi chở chồng chị đi làm trời ơi chị nói sao mà ngay bữa nào cũng cả cũng cực hình để chở đi làm chứ chồng nhà mồ hôi mẹ mồ hôi con mà đúng không? Tại vì xe cái vụ không có hết từ nào mà chỉ ngồi sao chỉ gì chứ chỉ bấm lưng rồi chỉ bấm đủ thứ chỗ đó. Chỉ nhớ là lúc bên chồng chị không một tí đó bây giờ chị chở chồng chị thì chị mở chị cắt nó thẳng tới đầu của chị khi chị lái xe xem ra chồng chị ngồi sao chị luôn không biết nào thì nó nếu mà chồng chị mà nói hai ba câu với cái chị nói thì chị cắt được chị chết. Tại vì chị nghĩ là chị không chịu nổi cái áp lực khi ra đường mà cầm tay lái chạy xe. Thì cái câu chuyện của cái chị này rõ ràng rất là thực tế trong cuộc sống. Chúng ta quen nhiều hợp đồng nhau không thể đứng một mình được. Tới khi mà mình có cái sự cố nào trong cuộc sống mình đối diện một mình rất là mệt mỏi và rất là khổ, mình khổ vô cùng. Thì lúc đó mình trách ai? Đâu có trách ai được. Thử hỏi cái cuộc sống đã có bao nhiêu người trong cái chuyện đã chợt nhận ra mình quá đáng? Có bao nhiêu người như vậy? Hiếm lắm. Hãy có điều kiện là tiếp tục ra tay sát thủ hành hạ tôi đáng được. Phải không đấy chị? Có cơ hội là trả thù ngay. Thì cái cuộc sống của mình là cứ dựa đi ngay như vậy sao không thể nào quyền đi được đó. Cho nên những cái người mà ở một mình sống một mình họ có một cái bản ngã rất là lớn, cái lòng tự phụ của họ rất là cao. Họ nghĩ họ sẽ làm được hết tới những lúc nào đó suy nghĩ thì họ thấy rõ ràng chúng ta cũng rất là cần có một cái gì đó để cái cuộc sống của này của mình bớt đơn điệu. Cho nên chính vì những cái suy nghĩ tự phụ và có những cái tương tư và những cái mà giấu kín thầm lặng trong lòng khiến cho cái người mà sống một mình họ khó chịu. Chúng tôi thì không có để ý. Nhưng mà hồi nhỏ đó, chúng tôi nghe mấy chú mấy bác lớn trời ơi chỉ làm bà với mấy bà ở giá mấy bà khó khăn lắm. Xin lỗi đây là làng có ác ý nghe. Mà hồi nhỏ mình nghe thôi mà không có suy nghĩ gì, mà không có hiểu gì. Và khi lớn lên cũng không suy nghĩ mà mình cũng theo cái lập luận đó là mấy cái người mà ở giá khó chịu lắm. Nhưng mà khi học Phật đó, khi học duy chính học mà mình biết cái dòng tâm thức của con người nó liên tục đâu có dừng, nó chuyển biến liên tục thì rồi họ mới là những người đau khổ nhiều vì họ làm họ tưởng họ có bản lĩnh nhưng thực chất đối diện với niềm vui ai cũng như nhau, cảm xúc bằng nhau, buồn vui nó không khác gì nhau, chẳng qua là gì mình giấu thôi, sĩ diện mình che lại không để cho người ngoài thấy thôi. Cái cảm xúc điều như nhau khiến cho chúng ta đau lòng như nhau và hạnh phúc như nhau khi đối diện giữa thành bại chất khách của cuộc đời. Vâng, tất cả
những điều ước hẹn cho cuộc sống là chúng ta đau khổ bao nhiêu khi chúng ta thành hay chúng ta không thành ước hẹn, chúng ta cũng đau khổ vì nó còn tồn tại của bản ngã. Thì cái người nhận lời nó cũng đau khổ cái như vậy, vì thế đó còn mãi một nỗi hoài mong. Khi chúng ta còn mong còn chờ, nơi đó còn đầy những ái nhiễm để đủ lại, ái dục đó sẽ nhận chiều chúng ta một cách thầm lặng, giống như là những con vi trùng bé nhỏ ăn nát hết tất cả những tế bào. Khi phát tán ra ngoài thì chúng ta sẽ bị tử vong, cũng vậy chúng ta sẽ chết trong phiền não. Phiền não do phải chính chúng ta che đậy và chúng ta nuôi dưỡng. Cho nên là người Phật tử tốt nhất chúng ta nên tập thiền duyên, đừng có vướng vào những lời hẹn ước hay là đặt ra hẹn ước hẹn cho người khác. Như thế cuộc sống của chúng ta chỉ bế tắc và không có con đường để bước ra ánh sáng. Thân thang ánh sáng của niềm tin, sự thân thang của tự do. Tự do là giải phóng mình ra khỏi tham dục, đó là tự do. An lạc biết thực là có trong cuộc sống của mình. Vâng, xin tạm biệt tất cả quý vị. Chắc là cũng giờ thì xin dành thêm khoảng 50 phút nữa, quý vị có thắc mắc gì thì chúng tôi trao đổi. Ủa mà sao bữa nay xuống cái này nghe rồi sao chưa lên lầu ha? Dạ. Ở trên đó còn đang sửa hả? Không sửa thì sửa hoài. Nhưng mà cái cầu thang nó nhỏ quá, nó nhỏ mà nó dốc nữa, nó thẳng nữa. Bữa lần đi lên xuống lọc đi ra ngoài mệt quá, dù mệt thì mệt nữa. Thầy cho hai người cung linh đó đi xe xe cái này.
Mình
dạ,
mà
dưới này
hay
hơn,
mình
nhiều bà già,
người
ta yếu
đuối
chân
tay,
người ta khổ. Dạ, đúng rồi. Dạ, ở đây có bà, có ghế ngồi gì đó, thoải mái hơn nè. Nhưng mà mai có thể tới ghế từ ra. Kê thêm bà, kê thêm nha. Dạ, quý vị có thắc mắc gì không?
Thầy... thầy đi tu nhiều, thầy đọc báo ở ngoài dân công an đi chứ. Thầy bây giờ mấy năm bây giờ mà không có phải như mấy năm thì bây giờ anh đi làm xa
chị có nghe bác ạ? Bác có không nghe gì
hết thì nhà nghe lắm, nghe hai đứa nhỏ đứa trai đứa gái nghe chặt kèo mà đâm nhau chết, đâm con thì điện thoại cho chồng về thì nhận xa tội lắm.
Cái gì đâm nhau chết nghe ghê vậy?
Thế thề bây giờ không phải những mấy năm về trước đâu. Bây giờ nó làm như nó hăng máu kinh lắm, sợ lắm.
Hăng máu kinh lắm.
Hai đứa nhỏ nó còn 3 tuổi, dễ thương lắm. Con nói thật, con đọc báo thấy nó đang ngồi chơi với nhau, bà ghen ông đi làm xa. Bảy tám hai đứa nhỏ chết, bà điện thoại luôn về, mới đây rồi đó, 3-4 tháng.